Đây Paris RSI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Anh Vũ, Trọng Nghĩa, Tú Anh và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 16 tháng 8 năm 2011.
Tổng thống Philippines công du Trung Quốc vào cuối tháng 8 và dự trù bàn về tranh chấp Biển Đông.
Chính quyền Trung Quốc phong tỏa một ngôi chùa Tây Tạng sau vụ một nhà sư tự thiêu.
Phó Tổng thống Mỹ đến Bắc Kinh với nhiệm vụ thăm dò ý hướng người kế nhiệm Hồ Cẩm Đào.
Bắc Triều Tiên tăng cường kiểm tra biên giới nhằm ngăn chặn người vượt biên.
Tại Ai Cập, Tổng thống Mubarak sẽ được xử kín trong phiên tòa tới đây.
Đại hội Thanh niên Công giáo Thế giới khai mạc tại thủ đô Tây Ban Nha.
Đức Đạt Lai Lạt Ma kết thúc chuyến đi thuyết giảng về đạo Phật ở Pháp.
Mỗi ngày một sự kiện, Bình Nhưỡng lại đe dọa chiến tranh toàn diện.
Tổng thống Obama tìm cách tái chinh phục cử tri bình dân ở Mỹ. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Kính thưa quý vị, Tổng thống Philippines sẽ công du Trung Quốc vào cuối tháng 8 với khả năng tranh chấp Biển Đông được nêu lên trong chương trình nghị sự. Theo báo chí Philippines vào hôm nay, ông Benigno Aquino dự trù đi thăm Trung Quốc kể từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9. Nhân dịp đó, rất có thể Tổng thống Philippines sẽ đề cập với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào về hồ sơ nóng bỏng trong quan hệ song phương là đòi hỏi chủ quyền rộng khắp của Bắc Kinh tại vùng Biển Đông. Đây là chuyến công du Trung Quốc đầu tiên của ông Aquino từ ngày ông nhậm chức Tổng thống, đáp ứng lời mời của ông Hồ Cẩm Đào. Theo chương trình dự kiến, ông Aquino sẽ ghé Bắc Kinh, Thượng Hải và Hạ Môn. Diễn ra trong bối cảnh quan hệ Bắc Kinh-Manila đang căng thẳng, sau một loạt những hành động hung hăng của Trung Quốc nhắm vào ngư dân cũng như tàu thăm dò dầu khí của Philippines tại vùng biển mà Manila cho là thuộc chủ quyền của mình nhưng bị Bắc Kinh tranh chấp. Giới quan sát cho rằng chắc chắn Tổng thống Aquino sẽ tranh thủ cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào để đề cập đến vấn đề Biển Đông. Theo nhật báo Manila Standard Today, ông Edwin Lacierda, phát ngôn viên của Tổng thống Aquino, đã thận trọng xác định là việc đưa vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự đã được cả hai nước nêu lên và đang được thảo luận. Tuy nhiên, cần phải chờ Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario xác nhận. Đối với Tổng thống Aquino, vấn đề tranh chấp chủ quyền giữa Philippines và Trung Quốc cần phải được đưa ra trước một tòa án Liên Hiệp Quốc để phân xử. Đây là một khả năng bị Bắc Kinh cực lực chống đối. Trung Quốc luôn luôn đòi hỏi giải quyết tranh chấp song phương thay vì ra trước một định chế trọng tài quốc tế. Quan điểm bác bỏ giải pháp quốc tế trên đây của Bắc Kinh một lần nữa lại bị ông Aquino phê phán. Theo báo Manila Standard Today, trong thời gian qua, ông Aquino đã khẳng định, xin trích, liên quan đến vùng biển Tây Philippines, tên mà Manila đặt cho Biển Đông. Tại sao ta lại phải qua Trung Quốc để yêu cầu họ xác định xem quyền của chúng ta là gì? Chúng ta phải ra trước một cơ chế quốc tế mà hầu như ai cũng là thành viên. Cơ chế đó là Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là Tòa án Quốc tế Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, từ ngữ trong nguyên văn.
Tại Trung Quốc, chính quyền cho phong tỏa một ngôi chùa Tây Tạng sau vụ một nhà sư tự thiêu. AFP hôm nay dẫn nguồn tin từ những nhân chứng tại địa phương cho biết một ngôi chùa Phật giáo Tây Tạng nằm trong huyện Đạo Phu thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc đã bị công an và quân đội phong tỏa ngay sau hôm một nhà sư tự thiêu tại chùa. Một nhà sư trong ngôi chùa nói trên qua điện thoại cho AFP hay nhà chùa đã bị cắt tất cả các nguồn cung cấp điện, nước, lương thực. Có ít nhất 1.000 binh sĩ quân đội và công an đã được triển khai xung quanh khu vực ngôi chùa và bên trong hiện có khoảng 100 nhà sư. Sự có mặt đông đảo của lực lượng an ninh tại khu vực huyện Đạo Phu cũng đã được các nhân viên nhà hàng khách sạn tại chỗ khẳng định với AFP. Họ cho biết đã được lệnh không nhận khách nước ngoài. Tân Hoa Xã đã đưa tin hôm trước một nhà sư 29 tuổi đã tự thiêu và chết ngay sau đó. Đạo Phu là một huyện trong tỉnh Tứ Xuyên, nơi có đông người Tây Tạng sinh sống. Theo AFP, chính quyền huyện Đạo Phu đến giờ vẫn từ chối bình luận về sự kiện. Tổ chức Tây Tạng Tự Do có trụ sở tại London cho biết chi tiết, nhà sư nói trên có tên là Chewang Nokbu, tu tại chùa Niso, đã tưới xăng lên mình rồi tự thiêu. Trong khi đang bị đốt, nhà sư đã hét lên những câu như, dân tộc Tây Tạng chúng tôi muốn tự do, hãy để Đức Đạt Lai Lạt Ma trở về Tây Tạng. Từ đầu năm đến nay, đây là vụ nhà sư Tây Tạng thứ hai tự thiêu tại khu vực tỉnh Tứ Xuyên. Hồi tháng 3 vừa rồi, một nhà sư trẻ tại chùa Kiếp Ti cũng đã tự thiêu vào dịp kỷ niệm các cuộc nổi dậy của người dân Tây Tạng chống lại chính quyền hồi năm 2008. Cuộc nổi loạn khi đó đã lan rộng ra các vùng xung quanh nơi có đông người Tây Tạng sinh sống, nhưng cuối cùng đã bị chính quyền thẳng tay đàn áp dã man.
Phó Tổng thống Mỹ Công Du Trung Quốc với một trong những nhiệm vụ là thăm dò ý hướng của lãnh đạo tương lai tại Bắc Kinh. Vào hôm nay, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã rời Washington lên đường qua Trung Quốc, chặng đầu tiên trong vòng công du châu Á, cũng sẽ đưa ông đến Nhật Bản và Mông Cổ. Theo các nhà quan sát, quan trọng nhất đối với Phó Tổng thống Hoa Kỳ vẫn là chặng Trung Quốc, nơi ông Biden có một nhiệm vụ rất khó khăn là làm quen với ông Tập Cận Bình, người được cho là sẽ lên lãnh đạo Trung Quốc từ năm 2013. Đến thăm Bắc Kinh theo lời mời của chính ông Tập Cận Bình, hiện là Phó Chủ tịch Trung Quốc, ông Joe Biden sẽ lưu lại nước này 5 ngày, một khoảng thời gian quá dài so với bình thường. Nhận định chung về chuyến đi thăm, ông Tony Blinken, cố vấn an ninh của Phó Tổng thống Mỹ, đã sử dụng một hình tượng kinh tế, xin trích. Nói một cách đơn giản là chúng tôi muốn đầu tư vào tương lai quan hệ Mỹ-Trung. Trong chương trình chuyến công du, ngoài cuộc hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ở Bắc Kinh, ông Biden sẽ cùng với Phó Chủ tịch Tập Cận Bình đi tham quan một số nơi như ghé thành đô ở miền Tây Nam Trung Quốc chẳng hạn. Đây sẽ là dịp để nhân vật số 2 tại Hoa Kỳ hiểu biết thêm về lãnh đạo tới đây của Trung Quốc, một người mà quan điểm vẫn là một bí ẩn ở Washington. Theo bà Bernie Glasser, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, ông Tập Cận Bình, 58 tuổi, thuộc một thế hệ mới, dù đã quen với thế giới bên ngoài, nhưng cũng có nhiều tính dân tộc chủ nghĩa hơn. Chuyên gia này cho rằng, các kiến thức mà hiện nay Washington có được về nhân vật Tập Cận Bình chủ yếu đến từ Ngoại trưởng Úc Kevin Rudd, một người thông thạo tiếng quan thoại, và từ cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu. Về khả năng Phó Tổng thống Mỹ thăm dò được ý hướng của Phó Chủ tịch Trung Quốc, bà Glaser không mấy tin tưởng. Theo bà, ông Tập Cận Bình sẽ tránh bộc lộ suy nghĩ riêng tư của mình nhân chuyến thăm của ông Biden, vì lẽ nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ đặc biệt thận trọng trước khi ông lên cầm quyền. Chuyên gia Glaser kết luận, chúng ta có thể có được một cái nhìn thoáng qua về suy nghĩ của ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, ngay cả những người gần gũi với ông ấy ở Trung Quốc cũng không biết rõ là quan điểm của ông ra sao trên các vấn đề nhạy cảm đang gây rất nhiều tranh cãi, như cải cách chính trị chẳng hạn. Hết lời trích.
Bắc Triều Tiên tăng cường kiểm soát biên giới với Trung Quốc để chặn người vượt biên. Theo hãng thông tấn Yonhap, biên giới giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đã được chính quyền Bình Nhưỡng tăng cường nhiều biện pháp kiểm soát chặt chẽ, gồm hàng rào kẽm gai và camera theo dõi phát hiện người vượt biên và giới buôn lậu. Các biện pháp này được thi hành sau chuyến viếng thăm của lãnh đạo Kim Jong-un. Cách nay một tháng, khi đến thành phố biên giới Sinuiji, lãnh đạo Kim Jong-un lên án người dân địa phương bị ảnh hưởng của tư bản mê hoặc. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết không thể xác nhận nguồn tin báo chí này. Tuy nhiên, trong số 21.000 công dân Bắc Triều Tiên vượt biên kể từ khi chiến tranh kết thúc, đại đa số trong những năm gần đây đã mượn đường biên giới với Trung Quốc để tránh áp bức chính trị và nạn nghèo đói. Phần lớn người tị nạn được các nhà hoạt động thiện nguyện che giấu và sau đó giúp sang Hàn Quốc. Những người kém may mắn bị công an Trung Quốc bắt giữ đều bị trả lại Bắc Triều Tiên và bị trừng phạt nặng nề. Theo hãng Yonhap, thì các biện pháp kiểm soát mới này cũng còn mục đích chống nạn buôn lậu, nhất là buôn lậu điện thoại di động, truyền hình và máy thu thanh. Bình Nhưỡng cấm triệt để dân chúng theo dõi thông tin từ bên ngoài. Theo Dông Hấp, thì chế độ cha truyền con nối của họ Kim rất sợ dân chúng trong nước nghe được những nhận định của quốc tế về vụ tấn phong Kim Jong-un và do đó có thể gây cản trở cho kế hoạch nhường ngôi. Còn theo AFP, giới chuyên gia về Bắc Triều Tiên cho biết là từ khi cách mạng qua lại xảy ra ở các nước độc tài Ả Rập, thì chế độ Kim Jong-un lo âu hơn và tìm mọi cách ngăn chặn không cho phong trào đòi cải cách chính trị lây lan.
Tại Ai Cập, Tổng thống Mubarak sẽ được xử kín trong phiên tòa tới. Ngày hôm qua, cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak trong tư thế nằm trên cáng thương đã bị đưa ra tòa trong phiên xét xử thứ hai vì tội sát nhân và tham nhũng. Theo Reuters, sau phiên xét xử hôm qua, thẩm phán chủ tọa tòa đã quyết định phiên xử tiếp theo sẽ được dời sang ngày 5 tháng 9, đồng thời sẽ cấm truyền hình cho tới khi công bố bản án cuối cùng. Quyết định xử kín của tòa đã gây phẫn nộ cho phe chống vị cựu Tổng thống bị lật đổ. Họ cho biết sẽ tổ chức biểu tình phản đối quyết định của tòa án. Ông Hosni Mubarak, vị tổng thống đầu tiên bị lật đổ trong làn sóng nổi dậy ở các nước Ả Rập hồi mùa xuân năm nay, đã bị đưa ra xét xử công khai và truyền hình trực tiếp. Hình ảnh vị cựu tổng thống bị lật đổ, ốm yếu, nằm trên cáng thương ra trước hai phiên xử vừa qua đã được truyền đi khắp thế giới, đặc biệt trong thế giới Ả Rập. Trong nhiều tuần lễ của tháng 7, dân chúng Ai Cập đã trở lại quảng trường Tahrir lịch sử của thủ đô Cairo để biểu tình đòi chính quyền phải đưa ra xét xử công khai cựu tổng thống Mubarak. Quyết định của tòa cấm truyền hình phiên tòa đã gây tranh cãi gay gắt giữa các luật sư trong phiên xử hôm qua, đồng thời phe đối lập cũng như dân chúng đã phản ứng dữ dội đòi cần phải có một phiên tòa xét xử công khai minh bạch. Một diễn biến khác trong phiên xử thứ hai, tòa đã nhượng bộ đòi hỏi của các luật sư gia đình nạn nhân xét xử cựu Tổng thống Mubarak và cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Habib El Ali trong cùng một phiên tòa. Cựu Tổng thống Hosni Mubarak, 85 tuổi, bị truy tố về tội tham nhũng, biển thủ công quỹ và giết người có chủ ý trong các cuộc đàn áp phong trào phản kháng hồi mùa xuân vừa qua, khiến cho 850 người bị chết. Với những tội danh như vậy, cựu Tổng thống Ai Cập có thể phải đối mặt với án tử hình. Đây là một phiên tòa phức tạp có thể sẽ kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm.
Đại hội Thanh niên Công giáo Thế giới khai mạc tại thủ đô Tây Ban Nha. Kể từ hôm nay, thành phố Madrid trở thành thủ đô của giới trẻ Công giáo trong vòng một tuần lễ. Từ nhiều ngày qua, hàng ngàn thanh niên Công giáo từ khắp nơi trên thế giới đã tề tựu về thủ đô Tây Ban Nha để tham gia Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2011, sẽ kết thúc vào Chủ nhật 21 tháng 8 sắp tới với thánh lễ bế mạc do chính Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI chủ trì, dự chủ quy tụ khoảng 2 triệu người. Ngày Giới Trẻ Thế Giới là cuộc tập hợp lớn nhất của thanh niên trên toàn thế giới. Hình thành theo sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 1986, đại hội này diễn ra 3 năm một lần, mỗi lần ở một thành phố lớn khác nhau. Trong 25 năm tồn tại, Ngày Giới Trẻ Thế Giới đã trở thành cuộc hẹn không thể bỏ qua của các thanh niên Công giáo trên mọi lục địa. Ngoài sắc thái vui chơi, lễ hội gắn liền với tuổi trẻ, đại hội còn là dịp để các thanh niên Công giáo đào sâu đức tin của mình. Đối với hầu hết những người đã từng tham gia Ngày Giới Trẻ Thế Giới, ngày này là một dấu mốc quan trọng trong cuộc sống của họ. Đối với Tây Ban Nha, một trong những thành trì của đạo Công giáo tại châu Âu, việc được đăng cai Ngày Giới Trẻ Thế Giới là một vinh dự rất lớn. Tuy nhiên, chi phí cho công việc tổ chức cũng rất cao, dự trù vượt mức 60 triệu euro. Tại một đất nước đang trong cơn khủng hoảng kinh tế tài chính, với chính sách khắc khổ vừa được ban hành, cắt giảm lương bổng, tiền hưu, tiền trợ cấp xã hội, với tỷ lệ thất nghiệp lên đến 21%, gấp đôi mức tại các nước khác trong Liên hiệp châu Âu, nhiều tiếng nói đã vang lên chống lại việc lấy công quỹ quốc gia Tây Ban Nha chi phí cho việc tổ chức đại hội này. Trước dư luận bất bình, Đức Hồng Y Antonio Maria Rauco, Tổng Giám mục Madrid, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, đã bác bỏ lập luận nêu trên, xác định rằng Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid hoàn toàn không tốn kém một đồng nào cho công quỹ Tây Ban Nha. Các khoản lệ phí do người tham dự đóng góp cũng như các khoản bảo trợ của các đại tập đoàn và các nhà hảo tâm sẽ đủ để trang trải mọi chi phí.
hơn chục nghìn người theo dõi buổi thuyết giảng về nghệ thuật mưu cầu hạnh phúc của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Toulouse. Chương trình giảng huấn của Đức Đạt Lai Lạt Ma và hội thảo về Phật Pháp kéo dài 3 ngày tại miền Nam nước Pháp đã kết thúc tối qua tại nhà hát Zenith thành phố Toulouse bằng bài thuyết giảng về nghệ thuật mưu cầu hạnh phúc. Buổi giảng huấn kéo dài gần 2 giờ đã thu hút hơn 10.000 tín đồ Phật tử và những người yêu đạo Phật đến nghe. Bên trong nhà hát với sức chứa 8.000 người chật kín, hơn 2.000 người đã phải theo dõi buổi thuyết pháp của lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây Tạng trên các màn hình đặt bên ngoài nhà hát. Buổi thuyết giảng về nghệ thuật mưu cầu hạnh phúc của Đức Đạt Lai Lạt Ma đề cập đến 3 chủ đề: thông tuệ, từ bi và đối thoại giữa các dân tộc. Cuối buổi thuyết giảng, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đề cập đến những vấn đề chính trị và xã hội. Ngài mong muốn rằng thế kỷ 21 là thế kỷ của đối thoại, tất cả đều phải có trách nhiệm chung trước những vấn đề xã hội. Nhắc đến những vụ bạo lực vừa xảy ra ở Anh, Đức Đạt Lai Lạt Ma nhấn mạnh đến vai trò của giáo dục, vì theo Ngài, chỉ có những giá trị được truyền thụ qua giáo dục là phổ quát. Đông đảo công chúng người Pháp ban đầu đến nghe chỉ vì tò mò đã bị cuốn hút bởi những triết lý Phật giáo trong bài thuyết giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nhiều người còn cảm thấy tiếc vì không ghi nhớ hết những gì nghe được. Buổi thuyết giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma còn được hàng nghìn người theo dõi qua Internet. Trong chuyến đi thuyết giảng Phật Pháp lần này, Đức Đạt Lai Lạt Ma không có cuộc tiếp xúc chính thức nào với chính quyền Pháp. Tuy nhiên, Ngài cũng tiếp kiến với khoảng hơn chục thị trưởng và dân biểu trong vùng Midi-Pyrénées, nơi diễn ra các hoạt động lần này. Sáng nay, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã rời nước Pháp tiếp tục chương trình thuyết Pháp tại Estonia và Phần Lan.
Xin quý thính giả gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ vietnam@rfi.fr. Xin thành thật cảm ơn quý thính giả.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: Bình Nhưỡng lại đe dọa chiến tranh toàn diện.
Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Hỗn hợp Quân đội Mỹ-Hàn, thì cuộc thao diễn quân sự hàng năm đã bắt đầu vào sáng hôm nay 16 tháng 8 với danh xưng Người Canh Giữ Tự Do, chiến dịch huy động một lực lượng hùng hậu với hơn 530.000 quân Hàn Quốc và 3.000 quân nhân Mỹ đồn trú tại Hoa Kỳ và nhiều căn cứ ở Thái Bình Dương. Tướng James D. Thurman, chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Hỗn hợp cho biết, trong 10 ngày tập trận, lực lượng hai nước sẽ thực tập đối phó với mọi tình huống đe dọa từ bên ngoài, trong hiện tại và tương lai, nhắm vào Hàn Quốc và khu vực. Quân đội hai nước rút tỉa bài học từ Iraq và Afghanistan, cũng như kinh nghiệm qua những lần Bắc Triều Tiên gây hấn trước đây. Theo phát ngôn viên của lực lượng Mỹ-Hàn, binh sĩ sẽ được huấn luyện, thi hành nhiều sứ mệnh, trong đó có việc tìm kiếm, phát hiện và vô hiệu hóa các mối đe dọa của vũ khí hóa học, sinh học và nguyên tử. Tuy đây chỉ là cuộc thao dượt, phòng vệ bình thường và định kỳ, nhưng vẫn bị Bình Nhưỡng thường xuyên lên án. Lần này, báo Rodong Sinmun, tiếng nói của Đảng Cộng sản Bắc Triều Tiên, cho rằng Washington và Seoul âm mưu triển khai khả năng xâm lăng lãnh thổ miền Bắc, tấn công các cơ sở tên lửa và hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Tờ báo này cho rằng một đơn vị cơ động đã từng được phái sang Iraq truy tìm vũ khí hóa học và nguyên tử sẽ tham gia vào cuộc thực tập phá hủy khả năng hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng tố cáo là Hoa Kỳ muốn gây chiến tại bán đảo Triều Tiên để thoát ra cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Hãng thông tấn KNCA của Bắc Triều Tiên cũng khẳng định là bán đảo Triều Tiên đang đứng trước một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng thấy. Với lập luận mang tính đe dọa cố hữu, các cơ quan tuyên truyền của Bình Nhưỡng tuyên bố quân đội và nhân dân sẽ không khoanh tay nhìn đế quốc Mỹ tập trung quân đe dọa chủ quyền. Chiến tranh toàn diện sẽ xảy ra nếu có sự cố khiêu khích. Mặc dù các cơ quan tuyên truyền dịu võ dương oai, nhưng theo AFP, giới phân tích tại Seoul không tin là chính quyền Bắc Triều Tiên thật tâm muốn làm cho tình hình căng thẳng trong bối cảnh kinh tế lụng bại và thiếu thực phẩm nghiêm trọng cần hỗ trợ của quốc tế. Nhiều dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng muốn đấu dịu. Vào đầu tháng 8, Bắc Triều Tiên yêu cầu Washington và Seoul hủy bỏ cuộc tập trận để làm ấm lại quan hệ liên triều và phi hạt nhân hóa bán đảo. Giáo sư Giang Mô Chinh, chuyên gia về Bắc Triều Tiên tại Seoul, nhận định là Bình Nhưỡng sẽ không gây căng thẳng vào lúc đang sử dụng nỗ lực ngoại giao để nối lại đối thoại với Hoa Kỳ và mở lại đàm phán sáu bên. Trong một thông điệp do báo chí nhà nước loan tải, Bắc Triều Tiên cũng kêu gọi tìm một cơ chế mới, duy trì hòa bình, khâu thay thế Hiệp định Đình Chiến 1950-1953.
Quý vị đang nghe bản tin thời sự chương trình Việt ngữ đài RFI. Phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với các nội dung sau: mục điểm báo của Lê Phước, tiếp đó là tạp chí kinh tế Mai Vân và thông tin viên Đỗ Thanh Minh trình bày đề tài kinh tế Nhật phục hồi nhanh hơn dự kiến. Cuối cùng sẽ là mục cuộc sống muôn màu, cảnh sát châu Âu báo động về nạn ăn cắp sừng tê giác, Đức Tâm biên soạn. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn với nội dung Tổng thống Obama tìm cách tái chinh phục cử tri bình dân, RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Kính chào nhà báo Phạm Trần. Thưa anh, sau khi mà biệt kích Mỹ đã hạ sát được Osama Bin Laden thì uy tín của Tổng thống Obama lên rất cao và cái chuyện mà ông có thể tái đắc cử gần như là chắc chắn theo giới phân tích. Nhưng bây giờ thì cái tình hình có vẻ đổi khác phải không thưa anh?
Vâng, thưa anh và thưa quý vị thính giả của quý đài, cái điều đó rất đúng là bởi vì ở nước Mỹ này dân chúng Mỹ phản ứng có một cái giai đoạn nào đó thôi chứ không phải rằng là cái phản ứng có lợi cho một ông tổng thống hay là bất cứ người nào sẽ duy trì lâu dài. Cái điều đó rất đúng là bởi vì cái tình hình kinh tế của nước Mỹ bây giờ đang là đứng hàng đầu đối với cái sự lo ngại của người dân, là vì cái số thất nghiệp của người dân. Mà theo con số của các ứng viên của Đảng Cộng Hòa thì đưa ra cái con số là 25 triệu người dân Mỹ đang là bị thất nghiệp. Và cái số phần trăm người thất nghiệp ở nước Mỹ bây giờ vẫn trên 9%. Thành ra đó là một cái điều mà sẽ đe dọa Tổng thống Obama khi mà ông ra tái tranh cử trong cái nhiệm kỳ sắp tới đó anh.
Dạ, thì trong cái bối cảnh này từ ngày 15, tức là hôm qua, Tổng thống Obama đã mở đầu một cái chuyến đi vận động cử tri kéo dài 3 ngày. Thưa anh, cái chuyến đi này đó được Tổng thống Mỹ tổ chức ra sao và nó có mang cái ý nghĩa như thế nào? Thưa anh, xin anh tường thuật cho
thính giả. Cái chuyến đi của ông Tổng thống Obama 3 ngày, thứ nhất là đi qua tiểu bang Minnesota. Sau đó ngày hôm nay thì ông sẽ có mặt ở tiểu bang Iowa và ngày mai thì sẽ qua bang Illinois. Thì cái mục đích của cái chuyến đi này là tập trung cái nỗ lực đầu tiên của ông ấy, coi như là một cái cuộc vận động chính thức tái tranh cử của ông ấy trong cái ba cái tiểu bang ở cái vùng Trung Tây của nước Mỹ, tức là Midwest của nước Mỹ. Thì cái vùng này, năm 2008, ông Tổng thống Obama đắc cử ở tại đó với một con số rất cao. Nhưng bây giờ cái con số thất nghiệp người Mỹ như tôi nói ở câu đầu đó, nó đang đe dọa cái chức vụ tổng thống của ông Tổng thống Obama. Và hơn nữa, khi mà ông bắt đầu cái chuyến đi này đó, thì cái cuộc thăm dò dư luận của hãng Gallup cho biết là ông ấy chỉ còn được có 39% người dân Mỹ ủng hộ ông ấy. Đó là một con số rất thấp đối với các cái vị tổng thống ở cái nhiệm kỳ đầu. Nhưng mà đây không phải là lần đầu tiên một vị tổng thống Mỹ bị con số 39% mà trước đây những thời những ông tổng thống khác, tiêu biểu như ông tổng thống Reagan khi mà ra vận động tái tranh cử đó, thì cái con số lúc đó ông cũng chỉ được có 39%. Nhưng mà ở nước Mỹ người ta không bỏ phiếu vì về những cái sự trưng cầu ý kiến của các hãng thăm dò dư luận, người ta bỏ phiếu về cái khả năng lãnh đạo cũng như là cái tình hình ngay vào cái giai đoạn bầu cử, tức là chỉ còn có một tháng nữa bầu cử thì người dân Mỹ sẽ có cái quyết định của họ. Tức là bây giờ chúng ta còn có tới trên một năm nữa thì mới bầu cử tổng thống Mỹ. Bởi vậy cho nên cái chuyến đi Midwest rất là có ý nghĩa ở cái chỗ là ông tổng thống Obama về những vùng quê, về những cái vùng mà người dân ít bị ảnh hưởng bởi cái không khí chính trị ở thủ đô Washington hay là ở các cái thủ đô lớn của nước Mỹ. Ông tổng thống muốn nói với người dân ở miền quê là cái tình hình của nước Mỹ như thế, và cái tâm tình của người dân miền quê họ dễ nghe và dễ chấp nhận hơn là cái tâm tình của người dân ở cái thành phố của nước Mỹ, đặc biệt là gần thủ đô Washington, thì bao giờ cũng có sự nghi ngờ và không có đồng ý với chính quyền, kể cả quốc hội. Thì những cái chuyến đi mà các cố vấn của Tổng thống Obama đặt ra ở cái vùng Midwest nó có một ý nghĩa là vì nó gần ngay ở cái tiểu bang Iowa, là trước đó 24 giờ đồng hồ thì cái tiểu bang Iowa là cái Đảng Cộng Hòa tổ chức một cái cuộc bầu cử khử, thì cái cuộc bầu cử đó nó đã đưa ra một khuôn mặt mới là bà dân biểu Michelle Bachmann là cái người ở tiểu bang Minnesota, bà đã thắng cử ở đó. Rồi các cái ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa cũng đang có mặt ở đó. Thì là cái vùng Iowa nó có một cái truyền thống về chính trị, nếu một ứng cử viên nào mà được sáng giá ở đó, được người dân tín nhiệm ở đó, thì cái người đó có rất nhiều hy vọng là sẽ trở thành một cái ứng cử viên của cái đảng của mình. Thành ra ông Obama đi một công đôi ba việc, một mặt là nói chuyện với người dân mà ít bị ảnh hưởng bởi cái không khí chính trị ở Hoa Thịnh Đốn, thứ hai là để cũng để trả lời những cái điều chỉ trích của phía đảng Cộng Hòa. Đó là cái chuyến đi mục đích của ông ở tại vùng trung tây của nước Mỹ đó thưa anh.
Dạ. Thưa anh Phạm Trần, trước khi mình bước sang cái đảng Cộng Hòa thì xin cho biết là 24 giờ sau khi bắt đầu cái cuộc vận động tranh cử thì Tổng thống Obama đã được người dân địa phương đón tiếp như thế nào? Họ đã đặt những cái vấn đề ra sao và ông đã trả lời như thế nào để trấn an dân chúng thưa anh?
Vâng, thưa cái điều thứ nhất là dân chúng ở những cái vùng mà ông đã đi qua rồi, tức là ngày hôm qua ông có mặt ở Minnesota, thì cái không khí người dân tiếp đón ông Obama rất là thân thiện, chứ không có gai gắt. Tuy nhiên có một vài người đặt cái câu hỏi về vấn đề là ông phải đối phó như thế nào để mà đưa cái nền kinh tế lên. Thứ hai là ông đã có những cái kế hoạch như thế nào để mà có thể thúc đẩy quốc hội chấp nhận những kế hoạch kinh tế của ông, cũng như là không có làm hại đến cái quyền lợi của người dân được hưởng ở trong những vấn đề y tế, vấn đề những cái trợ cấp xã hội đối với người dân nghèo. Thì ông Obama đã trả lời rằng là bây giờ cái vấn đề bây giờ là phải có cái sự làm việc chung với nhau, đoàn kết làm việc chung với nhau ở Hoa Thịnh Đốn, và ông thúc giục người dân ở địa phương là hãy điện thoại, hãy nói thẳng với các đại biểu quốc hội của họ, kể cả hai đảng, là bây giờ không có đặt cái quyền lợi về vấn đề chính trị cá nhân lên trên, mà phải đặt cái quyền lợi của nước Mỹ, quyền lợi của người dân lên trên hết. Obama nói rằng là ông sẽ hết sức làm việc, và vào tháng 9 này khi mà quốc hội trở lại làm việc thì ông sẽ thúc đẩy là thông qua những cái dự luật mà ông ấy đề nghị để mà thay đổi cái tình hình kinh tế, tức là phải thông qua 3 luật để mà có một thỏa hiệp về vấn đề thương mại với một số các quốc gia. Và ông ấy nghĩ rằng là khi mà thông qua cái luật đó đã thay đổi cái tình hình kinh tế, cũng như là phải thông qua một cái luật để mà giúp cho các cái công ty xây dựng được giảm thuế và được có những cái ưu tiên về vấn đề thuế vụ, đặc biệt là vấn đề đánh thuế vào những người giàu. Thì ngày hôm qua một ông tỷ phú của nước Mỹ đã lên tiếng viết một cái bài báo ủng hộ cái chính sách của ông Obama, là cái ông Bennett, coi như là một người rất giàu của nước Mỹ, và ông ấy nói rằng là bây giờ những người giàu phải đóng góp cái phần của mình vào, và đấy là cái chủ trương của ông Obama. Cái điều đó là cái điều mà dân Mỹ cũng đồng ý với ông Obama, là bây giờ những người giàu phải là những người phải đóng thuế thay vì những người nghèo phải đóng thuế. Đó là cái điều mà ông Obama nói với người Mỹ ngày hôm qua, và người dân Mỹ cũng đã nói với ông Obama ngày hôm qua đó thưa anh.
Dạ. Thưa anh, thì chỉ còn khoảng hơn một năm nữa thì bầu cử tại Mỹ. Thưa anh, từ cuối tuần vừa qua đến nay thì phía Cộng Hòa đã có những cái biến chuyển nào, có những cái khuôn mặt nào sáng giá đã được giới thiệu với cử tri thưa anh?
Thưa anh, bây giờ cho đến bây giờ thì Đảng Cộng Hòa có 3 khuôn mặt sáng giá. Cái người sáng giá nhất bây giờ không phải là bà dân biểu Michelle Bachmann, là cái người đã thắng cử thử tại Iowa, mà là ông thống đốc của tiểu bang Texas, là ông Rick Perry, là cái người nổi tiếng là đã tạo được nhiều công ăn việc làm cho người dân ở Texas trong cái nhiệm kỳ vừa qua của ông. Và ông là cái người rất giàu, rất có nhiều tiền, và ông nói chuyện rất là hấp dẫn. Đấy là cái người mà đang tranh với ông cựu thống đốc ở Massachusetts, là ông Rich Romney. Bây giờ Đảng Cộng Hòa bây giờ chỉ nhìn vào 3 cái người đó, tức là ông thống đốc của tiểu bang Texas, ông cựu thống đốc của tiểu bang Massachusetts và bà dân biểu Michelle Bachmann. Cái lập luận của họ là họ quyết chí là phải đánh đổ ông Obama. Cái thông điệp của họ là họ chỉ trích ông Obama về vấn đề kinh tế. Họ nói rằng gần 3 năm cầm quyền mà cái nền kinh tế của nước Mỹ vẫn suy sụp, cái số người dân của nước Mỹ thất nghiệp càng ngày càng lên cao, và cái vấn đề xây dựng nhà cửa cũng như là về cái kỹ nghệ về cái nhà cửa càng ngày càng tồi tệ. Thì đó là cái điều mà người ta cho rằng ông Obama không có khả năng để lãnh đạo nước Mỹ. Cái thông điệp của Đảng Cộng Hòa bây giờ là gì? Là về vấn đề kinh tế, nước Mỹ cần phải người lãnh đạo mới. Đó là cái thông điệp rất ngắn và rất là hấp dẫn đối với người cử tri Mỹ bây giờ đó thưa anh.
Dạ. RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Quý vị đang nghe buổi phát thanh Việt ngữ đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Tổng thống Philippines công du Trung Quốc vào cuối tháng 8 và dự trù bàn về tranh chấp Biển Đông.
Chính quyền Trung Quốc phong tỏa một ngôi chùa Tây Tạng sau vụ một nhà sư tự thiêu.
Phó Tổng thống Mỹ đến Bắc Kinh với nhiệm vụ thăm dò ý hướng người kế nhiệm Hồ Cẩm Đào.
Bắc Triều Tiên tăng cường kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn người vượt biên.
Tại Ai Cập, cựu Tổng thống Mubarak sẽ được xử kính trong phiên tòa tới.
Đại hội Thanh niên Công giáo Thế giới khai mạc tại thủ đô Tây Ban Nha.
Đức Đạt Lai Lạt Ma kết thúc chuyến đi thuyết giảng về Đạo Phật tại Pháp.
Mỗi ngày một sự kiện, Bình Nhưỡng lại đe dọa chiến tranh toàn diện.
Tổng thống Obama tìm cách tái chinh phục cử tri bình dân, AFFE phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Le Monde, Le Figaro, L'Humanité và La Croix đều dành quan tâm đặc biệt đến buổi tiếp kiến Thủ tướng Đức Angela Merkel của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vào chiều nay tại Điện L'Élysée. Các tờ báo đều cho biết chiều nay hai vị nguyên thủ sẽ bàn về biện pháp tiếp tục đối phó khủng hoảng, nhưng giải pháp về trái phiếu châu Âu sẽ không được xem xét. Sau đây chúng ta đi vào chủ đề chính hôm nay, thông điệp hòa hợp tôn giáo của Đức Đạt Lai Lạt Ma thu hút người Thiên Chúa giáo.
Đạt Lai Lạt Ma đã đến Pháp hôm thứ Bảy, bắt đầu chuyến thuyết giảng 3 ngày tại thành phố Toulouse về nghệ thuật tìm kiếm hạnh phúc. Đặc phái viên nhật báo Libération có bài tổng kết về sự kiện này.
Không chỉ có Phật tử đến nghe thuyết giảng mà tín đồ Thiên Chúa giáo cũng bị thu hút bởi nghệ thuật tìm hạnh phúc của nhà Phật thông qua bài giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tại nhà hát Zénith thành phố Toulouse sáng thứ Bảy rồi, đứng cạnh 50 vị sư mặc áo cà sa đến nghe thuyết giảng, có 9 tu sĩ dòng Biển Đức trong áo tù màu đen, bên cạnh đó có 7.000 người đăng ký đến tham dự. Thông điệp của Đức Đạt Lai Lạt Ma luôn kêu gọi sự hòa hợp tôn giáo, tức khuyến khích sự hỗ tương trong học thuyết của các tôn giáo khác nhau để cùng tồn tại, cùng cứu giúp nhân sinh. Bởi thế, trong thành phần người tham dự, có nhiều người xuất thân từ văn hóa Thiên Chúa giáo, họ đến thủ giáo Phật Pháp, nhưng không hề từ bỏ tôn giáo của mình. Để minh chứng cho điều này, tác giả ghi lại một số trường hợp tiêu biểu. Bà Alexandra, 53 tuổi, tín đồ Thiên Chúa giáo, cho biết, đối với tôi, chúng ta không thể tách rời Chúa Giê-xu và Đức Phật. Tôi sùng bái họ như nhau. Carol Sewer, 43 tuổi, đã làm lễ rửa tội cho ba con mình và cũng đã đăng ký cho chúng đến học ở một trường Thiên Chúa giáo. Lần đầu tiên cô nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng là vào năm 2000 ở Montpellier, nơi cô cư trú. Cô cho biết, Phật Pháp gần gũi với cuộc sống, mang đến một triết lý sống, một sự an bình trong tâm hồn, trong khi Thiên Chúa giáo mang đến một thông điệp về tình yêu thương. Tại Toulouse lần này, cô rất thích bài giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma về sự cộng sinh của các tôn giáo. Isabel, 45 tuổi, giảng sư dạy khí công, cũng là tín đồ Thiên Chúa giáo, sau khi tìm hiểu về đạo Hindu, Lão giáo và Shaman giáo, cô đã tìm đến Phật giáo trong khi vẫn giữ đạo Thiên Chúa. Trong lễ chôn cất một người bạn của mình, Isabel đã đọc Kinh Thiên Chúa và Kinh Phật. Cô cho biết về sự việc này như sau. Xin trích, tôi thấy việc đó là bình thường. Tại sao chúng ta có thể bỏ qua những phương tiện có thể cứu độ được mọi người? Phật giáo cung cấp phương tiện để ta được sống trong tình yêu thương, để hiểu tại sao tâm hồn ta lại bị xao động, để biết vì sao ta giận dữ. Đạo Phật giảng về mối quan hệ giữa mọi người và với chính bản thân mình. Như vậy, Phật Pháp giúp cho con người tìm được sự an bình trong tâm hồn, biết yêu thương người khác. Chính những giá trị này đã thu hút được tín đồ của tôn giáo khác, đặc biệt đối với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Thông điệp về sự dung hòa giữa các tôn giáo càng giúp những bài giảng của ông thêm phần lôi cuốn, trong khi đó Bắc Kinh lại xem ông như là một hiểm họa.
Sau cuộc biểu tình thành công của hàng nghìn người tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, buộc một nhà máy hóa chất phải đóng cửa vì gây ô nhiễm, Lê Mông hôm nay dành bài xã luận phân tích với hàng tựa Khi một Trung Quốc xanh được đánh thức.
Thủy triều đen, ô nhiễm sông ngòi, rác thải độc hại đủ loại, việc xử lý rác thiếu hiệu quả, vân vân. Tất cả cho thấy công tác bảo vệ môi trường tại Trung Quốc vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Vụ việc ở Đại Liên vừa rồi không phải là mới ở Trung Quốc. Dù thường bị cấm đoán, nhưng mỗi năm có hàng trăm vụ xung đột và biểu tình diễn ra ở các vùng nông thôn, với mục tiêu là tố cáo những nguy cơ mà quá trình công nghiệp hóa vội vã mang đến cho môi trường và sức khỏe con người. Phong trào đó cũng đã lan đến những thành phố lớn. Sự thông đồng giữa các nhà công nghiệp và chính quyền kéo theo đó là tình trạng tham nhũng hối lộ ở mọi cấp đã gây mất lòng tin trong dân chúng. Việc chính quyền bóp nghẹt thông tin về vụ tai nạn đường sắt ở Ôn Châu vừa qua đã chứng minh một điều, Bắc Kinh vẫn tiếp tục ưu tiên cho giới đầu tư và theo đuổi bằng mọi giá tăng trưởng, không nghĩ gì đến sức khỏe và đời sống của người dân. vụ nổi dậy của người dân tại Đại Liên vừa qua diễn ra trong bối cảnh người Trung Quốc đang lo ngại về nguy cơ hạt nhân sau thảm họa Fukushima. Bởi thế, dù ít dù nhiều, nó cũng sẽ khiến những quyết định cho xây dựng các khu công nghiệp mới trở nên khó khăn hơn. Lơ Môn đã kết luận, sự tỉnh dậy của một Trung Quốc xanh đối với các nhà bảo vệ môi trường là quá chậm. Thế nhưng, dù sao, nó cũng đang diễn ra và diễn ra dưới sức ép của người dân.
Chiều nay, ngày 16 tháng 8, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ hội kiến tại Paris để tiếp tục bàn thảo giải pháp cứu khu vực đồng euro, trong khi nhiều nước trong khu vực, ngay cả Pháp, cũng phải thực hiện chính sách cắt giảm chi tiêu. Le Figaro phản ánh chủ đề này qua bài viết Chính sách khắc khổ được tăng cường tại châu Âu.
Các nước trong tầm ngắm của thị trường phải thực hiện chính sách khắc khổ để có thể chứng minh quyết tâm giảm mức thâm hụt xuống dưới mức 3% vào năm 2013, theo thỏa thuận với Ủy ban châu Âu. Cụ thể như sau, hôm thứ Sáu rồi, Roma đã thông qua một chính sách thắt lưng buộc bụng khổng lồ, với mục tiêu là tiết kiệm được 45,5 tỷ euro từ đây đến năm 2013 bằng biện pháp tăng thuế, giảm đáng kể số dân biểu địa phương và hợp nhất các cơ quan hành chính. Hồi tháng 7, nước này cũng đã thông qua một kế hoạch khắc khổ 48 tỷ euro trong thời hạn 3 năm. Ý phải thực hiện chính sách khắc khổ trong thế chẳng đặng đừng, với mức nợ công lên đến 120% GDP. Việc nước này cho tăng lãi suất trái phiếu đến mức kỷ lục vào tuần rồi đã buộc Ngân hàng châu Âu quyết định mua lại nợ công của Ý kèm theo những điều kiện ngặt nghèo về chính sách khắc khổ. Tây Ban Nha, nước này đang chuẩn bị thông qua vào cuối tháng này một chính sách khắc khổ tăng cường nhằm tiết kiệm thêm 4,9 tỷ euro. Năm 2010, một chính sách khắc khổ cũng đã được thông qua với chỉ tiêu tiết kiệm 65 tỷ euro trong thời hạn 3 năm. Chính sách tăng cường nhắm vào lĩnh vực bảo hiểm y tế và giới doanh nhân. Hồi cuối tháng 6, Hy Lạp đã thông qua một kế hoạch, theo đó, việc tăng thuế, giảm chi tiêu công sẽ tiết kiệm được 28,4 tỷ euro và biện pháp tư nhân hóa sẽ mang lại 50 tỷ euro. Đó là điều kiện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và các đối tác châu Âu đặt ra trước khi cho giải ngân tiền cứu hộ nước này. Cuối cùng là Bồ Đào Nha. Hồi cuối tháng 7, nước này đã thông báo những biện pháp tiết kiệm thông qua tăng thuế thu nhập và thuế giá trị gia tăng. Trước đó, nhiều biện pháp khác cũng đã được thực hiện dù gây mất lòng dân. Theo đánh giá của Le Figaro, Madrid quyết tâm vượt mong đợi của các nhà đầu tư quốc tế.
Kỷ niệm 10 năm sự kiện 11 tháng 9 sắp tới, hứa hẹn sẽ có nhiều chương trình chuyên đề quy mô trên các phương tiện thông tin đại chúng tầm cỡ quốc tế. Đó là thông tin được đăng tải trên nhật báo Le Monde hôm nay.
Ngay sau ngày 31 tháng 8, kênh truyền hình Planet Cộng sẽ dành một đêm đặc biệt cho sự kiện trên với 3 phim tài liệu, trong đó có các thước phim phỏng vấn những nhân vật tiền tiêu có liên quan như cựu Tổng thống Mỹ George Bush. Ngày 5 tháng 9, kênh truyền hình Canal Cộng giới thiệu phóng sự điều tra về mạng lưới cực hữu tại Mỹ. Về phần mình, kênh truyền hình ARC sẽ dành cả ngày 11 tháng 9 cho thành phố New York. Khán giả sẽ được nghe cựu Tổng thống Bill Clinton kể về những phản ứng đầu tiên của ông đối với sự kiện kinh hoàng 11 tháng 9. Còn ở Pháp, ngoài các chương trình đặc biệt phát trên kênh truyền hình TF1 và các kênh thuộc France Television, thì vào ngày 9 tháng 9, đài phát thanh France Inter sẽ dành một ngày đặc biệt cho chủ đề Chủ nghĩa khủng bố đối đầu với chế độ dân chủ, với phần trực tiếp từ New York.
Một phụ nữ Nhật Bản được phong thập đẳng huyền đai ở tuổi 98. Đó là tựa đề bài viết của Le Figaro về bà Keiko Fukuda, nữ võ sư vừa được nhận danh hiệu cao quý nhất trong làng võ judo.
Đệ thập đẳng huyền đai là thứ bậc cao nhất trong làng võ judo. Bà Fukuda hiện là một trong 4 võ sĩ judo còn tại thế đạt đến đẳng cấp thượng thừa này. 3 người kia đều là nam và đang sống tại Nhật Bản. Đối với bà Fukuda thì lại càng đặc biệt, bởi đây là lần đầu tiên danh hiệu được phong tặng cho một phụ nữ, mà lại là một phụ nữ tuổi ngót 100. Võ sư Jean-Luc Rouget, bác đẳng quyền đài, chủ tịch Liên đoàn Judo Pháp cho biết, đệ thập đẳng quyền đài giống như là chúa trời trong thế giới judo. Ông nội của bà Fukuda ngày xưa là một võ sĩ đạo, từng giảng dạy nhu thuật cho ông Jigoro Kano, người sáng lập judo và là sư phụ của bà Fukuda. Dù ở tuổi 98, nhưng mỗi tuần bà Fukuda vẫn có vài buổi truyền thụ võ học tại một võ đường dành cho nữ. Khẩu hiệu của bà là hãy mạnh khỏe, tử tế và xinh đẹp. Le Figaro kết luận, Keiko Fukuda, một biểu tượng, một nghệ thuật sống. Sau đây là tạp chí Kinh tế do Mai Vân và thông tín viên Đỗ Thông Minh thực hiện với chủ đề Kinh tế Nhật phục hồi nhanh hơn dự kiến.
Tạp chí Kinh tế.
Vào lúc Hoa Kỳ và châu Âu đang lận đận trong cảnh nợ công chồng chất, gây lo ngại và bất bình trong dân chúng, với viễn cảnh các chính sách thắt lưng buộc bụng, thì một tín hiệu đáng mừng đã lóe lên từ phương Đông. Nhật Bản, cường quốc kinh tế thứ ba thế giới, đang bộc lộ một số dấu hiệu hồi phục, không đầy nửa năm sau khi bị thiên tai tàn phá chưa từng thấy. Theo các số liệu thống kê chính thức được công bố hôm qua, thì kinh tế của xứ Hoa Anh Đào trong quý II, tức từ tháng 4 đến tháng 6, vẫn suy giảm với tỷ lệ là 0,3% so với quý trước. Thế nhưng, nếu so với tỷ lệ 0,9% trong quý I trước đó, thì mức giảm của quý II đã yếu hẳn đi. Sức đề kháng của kinh tế Nhật Bản đã khiến giới quan sát bất ngờ, vì các nhà kinh tế từng dự kiến là do tác hại của động đất và sóng thần, trong quý II, tỷ lệ tuột giảm, cho dù có ít hơn, nhưng sẽ phải xuống đến mức 0,7%. Tính theo nhịp độ hàng năm, thì cũng vậy, mức suy giảm kinh tế của Nhật Bản là 1,3% thay vì 2,6% như giới kinh tế dự kiến. Nhìn chung, thì số liệu tổng quát trên đây cho thấy một sự vươn lên nhanh chóng hơn là tiên đoán của nền kinh tế Nhật Bản. Trong mắt các chuyên gia, thì hoạt động kinh tế Nhật đang trỗi dậy vào những tháng hè này, và đến khoảng tháng 9, tháng 10 tới đây, thì người ta sẽ thấy rõ hơn nữa sự phục hồi của đất nước hầu như bị tê liệt do hậu quả thiên tai. Xin nhắc lại, là trận đụng đất và sóng thần ngày 11 tháng 3 đã giết chết hàng ngàn người và xóa sổ phần lớn bờ biển phía Bắc của Nhật Bản. Thiên tai làm hư hỏng nhiều nhà máy trong khu vực, gây ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng phụ tùng và linh kiện cho các nhà sản xuất trên cả nước, kể cả cho các hãng chế tạo xe hơi. Sóng thần cũng làm tê liệt nhà máy điện hạt nhân Fukushima và gây ra tình trạng thiếu điện trên diện rộng, đặc biệt là ở khu vực Tokyo, gây khó khăn thêm cho các doanh nghiệp và người dân. Theo giới quan sát, thì sự phục dậy thấy rõ nơi các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở những vùng bị tàn phá. Với một cố gắng vượt bậc, họ đã xây dựng lại những cơ sở bị hư hại và bắt đầu cung cấp trở lại những thiết bị, linh kiện cho các đối tác nước ngoài. Gần 90% hoạt động sản xuất tại những vùng bị hậu quả sóng thần đã được khôi phục lại. Các tập đoàn lớn như hãng Toyota cũng đã thông báo những kết quả lạc quan. Tập đoàn sẽ đạt trở lại mức sản xuất trước thiên tai ngay từ tháng 9 sắp tới và hiện đang thu dụng hơn 4.000 nhân công. Về mặt tiêu thụ nội địa, một động cơ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, người ta cũng từng lo ngại về nguy cơ sụt giảm lâu dài, cho rằng người Nhật sẽ không còn hứng thú tiêu thụ và qua đó khiến cho nền kinh tế lún sâu thêm vào suy thoái. Tuy nhiên, thực tế rốt cuộc không bi đát như người ta tưởng. Mức tiêu thụ tuy có sụt giảm, nhưng chỉ giảm 0,1% so với 0,6% trong quý I và thay vì 0,5% như giới chuyên gia phân tích từng dự kiến. Điều này cho thấy là người Nhật bắt đầu bình tâm và tiêu thụ trở lại sau khi bị bàng hoàng trước thảm họa ngày 11 tháng 3. Theo các nhà phân tích, các mặt hàng gia dụng, điện tử, tiết kiệm năng lượng, cũng như TV màn hình phẳng, đặc biệt ăn khách, nhờ mối quan ngại ngày càng lớn trước tình trạng thiếu điện, cũng như việc nước Nhật đã chuyển hoàn toàn qua hệ thống truyền hình kỹ thuật số từ tháng 6. Doanh số rất cao của các mặt hàng này, cũng như quần áo mùa hè, dường như đã bù đắp cho hai lĩnh vực bị trì trệ là thực phẩm và dịch vụ. Số liệu thống kê quý II đã khiến cho Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản, ông Yoshino, lạc quan hơn về triển vọng trước mắt của kinh tế quốc gia. Theo ông, thì những con số vừa công bố phản ánh thái độ càng lúc càng tin tưởng trở lại của người tiêu dùng và những cải thiện trong tiến trình sản xuất công nghiệp nhờ vào việc tái lập được dây chuyền cung cấp vật tư đã bị thiên tai làm gián đoạn. Ông cũng cho rằng, việc đẩy mạnh các công trình công cộng, đầu tư vào các dự án tái thiết sẽ hỗ trợ thêm cho đà hồi phục kinh tế. Ông cũng tỏ vẻ rất tin tưởng là kinh tế Nhật sẽ đạt được một mức tăng trưởng tương đối cao trong nửa cuối năm tài chính này. Một số chuyên gia còn lạc quan hơn nữa khi cho rằng nền kinh tế thứ ba thế giới trong quý III sẽ trỗi dậy với mức tăng trưởng cao nhất trong các quốc gia phát triển khi mà sản xuất công nghiệp và xuất khẩu đạt được mức độ của trước lúc xảy ra động đất. Trả lời một số câu hỏi RFI, thông tín viên đủ thông minh tại Tokyo, cho biết thêm về tình hình đang trên đà tốt lên hiện nay tại Nhật. Dạ, thân chào anh Đỗ Thông Minh. Dạ, thưa anh, theo số liệu công bố hôm qua, tuy vẫn trong vòng suy thoái, nhưng mà tình hình sản xuất tại Nhật bắt đầu trỗi dậy, và người dân Nhật thì cũng mua sắm trở lại. Tại chỗ thì anh thấy những cái dấu hiệu là tình hình sinh hoạt chung có tốt lên rõ rệt như thế nào ạ?
Dạ vâng, những cái tháng đầu tiên thì người ta lo lắng vấn đề tích trữ hàng hóa và đồng thời tiết kiệm chi tiêu bởi chưa biết tương lai công việc làm cũng như là tình hình nó như thế nào. Nhưng bây giờ đó thì hầu như là đã qua tới cái tháng thứ 5, tháng thứ 6, mọi việc nó đã đi vào ổn định. Những cái lo ngại về vấn đề phóng xạ hoặc lo ngại về vấn đề thiếu điện đó, kể như không còn là một mối lo lớn nữa, cho nên bắt đầu người ta trở lại cái cuộc sống bình thường, cái mức độ chi tiêu coi như là đã trở lại hoàn toàn cái mức bình thường.
Dạ thưa vâng, người ta cũng bảo là người Nhật cũng bắt đầu là lạc quan, tin tưởng hơn. Và người ta cũng nói là nhà hàng đâu cũng hoạt động trở lại sôi động, phải không ạ?
Dạ vâng, tất cả các sinh hoạt nói chung là trở lại bình thường. Khi mà xảy ra thiên tai như vậy thì nó tạo ra là khoảng 100.000 người rơi vào tình trạng thất nghiệp. Nhưng mà cái mức độ thất nghiệp ở Nhật nói chung vẫn là thấp nhất so với các nước công nghệ, tức là ở mức trên dưới 5%. Cho nên gia tăng thêm 100.000 thì cũng không phải là gánh nặng lớn lắm. Nhưng bây giờ đó, khi mà nó thiên tai xảy ra thì nó đã tạo ra rất nhiều cái việc làm trong cái vấn đề thế tiết, và đồng thời thì chính phủ cũng thông qua lần lượt những cái ngân sách bổ túc đợt 2, rồi sắp tới là đợt 3, thì cái số tiền đầu tư về vấn đề thế tiết nó sẽ lên tới khoảng trên dưới 200 tỷ đô la, cho nên nó sẽ tạo ra rất là nhiều việc làm. Còn những cái công ty trước đây mà bị phá hoại đó, vì cái vấn đề động đất và sóng thần đó, thì một phần cũng đã bắt đầu được phục hồi, và chính phủ thì có nhiều cái chương trình để tài trợ phục hồi. Và khi mà các công ty đã phục hồi như vậy đó, thì nhân công cũng có việc làm, và người ta bắt đầu yên tâm hơn, người ta không có siết cái bao tử nữa và người ta chi tiêu thoải mái hơn giống như là trước đây. Đặc biệt như là bây giờ đang là cái mùa ô bông, tức là lễ Vu Lan ở bên Nhật, thì do cái đồng tiền yen cao giá cho nên số người đi du lịch ra nước ngoài đó là gia tăng khoảng 10% so với các năm trước.
Hiện nay thì cũng có nhiều tin cho rằng những cái tập đoàn sản xuất lớn như Toyota trước đây thì bị lỗ lã nhiều, nhưng mà cho rằng là sản xuất cũng đang vươn lên và cũng đang thu nhận nhiều công nhân như tình hình thị trường lao động tốt như anh vừa nói. Và bên cạnh đó thì những cái tập đoàn nhỏ và vừa cũng đã phát triển sản xuất trở lại.
Những công ty lớn như là Toyota, Nissan, Honda, Mazda vân vân đó thì họ gặp trở ngại là khi mà những cái vùng động đất, những cái công ty sản xuất linh kiện bị hư hỏng thì không cung cấp được. Cho nên là cái mức sản xuất của họ đó nó bị giảm đi tới khoảng 30% trong cái thời gian qua. Nhưng mà hầu hết những cái công ty đó sẽ phục hồi vào tháng 9, tháng 10. Cho nên là các cái đại công ty về xe hơi chẳng hạn như vậy, họ sẽ trở lại cái mức sản xuất bình thường là cỡ từ tháng 9, tháng 10 cho tới chậm nhất là như Honda là cuối năm. Cho nên là coi như từ cuối năm trở đi thì mọi hoạt động trở lại bình thường. Chỉ có cái khó khăn là cái tiền yen lên, thì do đó cái giá sản phẩm của Nhật Bản sẽ cao và sẽ hơi khó bán thôi, chứ còn nói chung là sẽ trở lại bình thường.
Dạ, muốn hỏi anh, cái việc mà sản xuất khôi phục trở lại diễn ra nhanh hơn là những cái tiên đoán của giới kinh tế, thế thì do những cái nguyên nhân nào thưa anh?
Dạ vâng, do cái tình hình là chính phủ đã có những cái chương trình hỗ trợ, cũng như là do cái nỗ lực của các cái công ty từ những cái khó khăn như vậy, họ phải tìm ra nhiều cái phương pháp để mà cải thiện cái việc kinh doanh của họ. Thì với những cái nỗ lực bền bỉ và những cái kinh nghiệm tích lũy và có cái bề dày rất là cao đó, thành ra họ dễ dàng khắc phục, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên mà Nhật gặp những cái thiên tai lớn như vậy. Như chúng ta biết là họ từng trải qua cái chuyện là tan nát trong cái thời Thế chiến, hoặc là cái chuyện động đất ở Kobe cách đây chừng 16 năm, và hoặc là cái trận động đất ở vùng Kanto, tức là Tokyo và Yokohama năm 1923. Thành ra nước Nhật là một cái nước thiên tai và họ cũng có rất nhiều cái kinh nghiệm về khắc phục thiên tai. Thành ra đó là những cái kinh nghiệm quý báu cùng với cái sự nỗ lực vươn lên. Thành ra họ đã nhanh chóng vượt qua được những cái khó khăn họ đã gặp phải.
Dạ thưa, tại chỗ thì riêng anh có thấy lạc quan về cái sự vươn lên của kinh tế Nhật hay không ạ?
Dạ vâng, thì chúng như cái phần tổng quát mà chúng tôi trình bày cá biệt thì nó có thể khác nhau, nhưng mà nói chung thì đã có những cái tiến bộ tốt. Thí dụ như là qua cái vấn đề động đất và nhất là cái vấn đề phóng xạ làm cho du khách e dè không có tới Nhật. Cái mức mà du khách giảm có thể nói tới 60%, nhưng mà bây giờ thì đã trở lại cái mức coi như là 90% trước đây, và có lẽ là cho tới 1-2 tháng nữa thì trở lại bình thường. Thành ra nó cũng giúp cho cái nền kinh tế Nhật là phát triển hơn. Một mặt đó, các công ty thì nó do cái đồng tiền yen cao khó xuất cảng đi, nhưng mà đồng thời họ lại dùng cái đồng tiền yen mạnh như vậy, họ đi mua nhiều công ty ở trên thế giới. Như chúng ta biết, trên thế giới thì nó hay có vấn đề buôn bán những công ty lắm, thì với cái số tiền mà người Nhật có và với cái đồng yen cao như vậy dễ dàng tạo cái cơ hội cho họ mua những cái công ty, và đồng thời một số những công ty mà xuất cảng khó khăn đó thì họ sẽ đem ra bên ngoài để mà lập cơ sở, tức là đi vào những cái khu chế xuất. Ví dụ thôi, ví dụ như ở Philippines, ở Malaysia, ở Việt Nam, ở Trung Quốc, vân vân.
Dạ, xin hỏi anh thêm một câu. Theo anh thì công việc giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai ở các vùng bị nạn hiện nay đã đến đâu, và người ta đã biết rõ số người thiệt mạng là bao nhiêu hay không ạ?
Thưa quý vị, tới nay là coi như là cái tháng thứ 6 sau khi xảy ra động đất, thì tổng kết là 5 tháng qua, số người chết đã được ghi nhận là 15.689 người, và số người mất tích là 4.744 người, còn số người bị thương thì trước sau là khoảng 5.000 người. Và con số người tị nạn cái lúc cao nhất là 450.000 người, nhưng bây giờ thì chỉ còn có 88.000 người mà thôi. Và coi như chính phủ đã xây cất được 46.790 căn nhà tiền chế, coi như là đạt được 89% nhu cầu. Còn như chúng ta thấy là cái số lượng rác khổng lồ đó, từ 22 tới 25 triệu tấn rác, thì tới nay họ đã dọn dẹp được 47%. Cái dọn dẹp này tức là ở những con đường và những khu quanh khu dân cư đó, họ dọn dẹp cho sạch vào những cái khu để tạm thôi. Và trong tương lai thì họ sẽ dùng những cái cát đó hoặc là đốt, hoặc là chôn, hoặc là dùng cái đó để làm những cái con đê để chắn sóng vân vân. Thì cái vấn đề mà dọn dẹp và hoàn tất và coi như là tái xử lý được đó, thì có thể nó sẽ phải mất thêm 1-2 năm nữa. Và trong cái lúc mà khắc phục tai họa này với một cái môi trường làm việc rất là nguy hiểm như vậy, thì cũng đã có thấy 3 người chết và hơn 90 người bị thương. Đồng thời do cái vấn đề mà bị áp lực hoặc là buồn nản hoặc là gia đình bị mất đó, thành ra có nhiều người thất vọng chán đời, thì người ta ghi nhận đã có tới 16 người đã tự sát từ ngày động đất cho tới ngày hôm nay.
RFI xin thành thật cảm ơn thông tin truyền đục thông minh tại Tokyo. Mặc dù nền kinh tế Nhật Bản vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, kết quả tốt hơn dự kiến trong quý II có thể giúp giảm bớt nỗi lo lắng trong bối cảnh tăng trưởng chậm chạp ở các nước phương Tây. Theo một số chuyên gia, nền kinh tế Nhật Bản có thể là chìa khóa giúp kinh tế toàn cầu bật dậy trở lại. Kinh tế Nhật Bản có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực, ít nhất là từ nay đến cuối năm, vào lúc mà kinh tế Mỹ gần như là bị đình đốn, với mức tăng trưởng GDP dự kiến chỉ đạt 1,3%, trong khi châu Âu cũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, nhiều người thận trọng cho là đà phục hồi của Nhật sẽ bị bối cảnh kinh tế chung ảm đạm hiện nay ảnh hưởng. Nợ công châu Âu tác động đến thị trường thế giới sẽ gây khó khăn cho ngành xuất khẩu Nhật Bản, trong lúc mà đồng yen lại tăng giá, không có lợi gì cho doanh nhân Nhật.
Cuối cùng xin mời quý vị đến với Đức Tâm trong chuyên mục Cuộc sống muôn màu với chủ đề Cảnh sát châu Âu báo động về nạn ăn cắp sừng tê giác.
Cuộc sống muôn màu.
Nếu đến thăm Viện Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên Paris trong dịp này, bạn đừng ngạc nhiên khi thấy trên bộ sừng tê giác khổng lồ được trưng bày không còn có chiếc sừng nữa. Nó không bị đánh cắp, nhưng ban quản lý viện bảo tàng đã cho tháo gỡ và cất vào một nơi an toàn. Bởi vì vừa qua, cơ quan cảnh sát châu Âu Europol đã báo động là có một băng đảng chuyên đánh cắp sừng tê giác ở châu Âu. Các vụ ăn trộm đã xảy ra liên tiếp bởi vì sừng tê giác đắt như vàng, đặc biệt là trên thị trường châu Á, được coi là chất cường dương. Theo Europol, hiện nay có một băng đảng người Ireland đang đi săn lùng sừng tê giác. Tùy theo kích cỡ, mỗi sừng có thể bán được từ 150 đến 200.000 euro. Mục tiêu của băng đảng này là viện bảo tàng, vườn bách thú, nơi bán đồ vật cổ. Tại Pháp, các thành viên của băng đảng trộm cắp vừa tiến hành hoạt động lừa đảo, bán sừng tê giác rởm, vừa dò la xem ở đâu có đầu hoặc sừng tê giác. Một nguồn thạo tin cho biết là chúng làm việc theo từng nhóm. Toán đầu tiên, dò la, xác định vị trí, và toán thứ hai, tiến hành đột nhập, trộm cắp.
thậm chí dường như băng trộm Ireland này còn thuê giao khoán việc cho những nhóm tội phạm khác, thông thường là các công dân những nước Đông Âu, vì vừa qua tại Bỉ, cảnh sát đã bắt được các tên trộm người Ba Lan. Cách nay không lâu, Viện Bảo tàng Jacobin de Blois đã bị mất một cái đầu tê giác nặng tới 100 kg. Đầu năm nay, tại Viện Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên ở Rouen, bọn trộm đã đột nhập vào Viện Bảo tàng vào ban đêm nhưng không thành công. Ngay sáng hôm sau, chúng ngang nhiên hành động và lấy được sừng tê giác. Còn tại Bỉ, trong vòng một tháng, kẻ trộm đã đột nhập vào Viện Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Bruxelles và Viện Bảo tàng Bách thú Liège. Tại Barcelona, Tây Ban Nha, trộm ghé thăm nhưng không lấy được gì. Theo một cảnh sát châu Âu, băng đảng Ireland rất có tổ chức, hoạt động chuyên nghiệp và chỉ tuyển dụng những kẻ trong cộng đồng dân du mục. Một nhân viên trong Viện Bảo tàng ở miền Trung nước Pháp cho biết, trước tiên chúng đề nghị mua lại những con thú, kể cả với giá rất cao. Nếu không mua được, chúng sẽ tìm cách ăn trộm. Bọn trộm ngang nhiên hành động giữa ban ngày, mua vé vào xem bảo tàng, đập tủ kính, và khi không lấy được sừng tê giác thì chúng lấy luôn cả đầu con thú. Điều đáng lo ngại hơn cả là vấn đề an toàn, bởi vì bọn trộm sẵn sàng hành hung các nhân viên bảo tàng. Thông thường, sau khi lấy được các sừng tê giác, băng trộm Ireland tìm cách đưa sang thị trường châu Á, chủ yếu là Trung Quốc. Tại đây, sừng tê giác được cắt gọt thành các cốc uống rượu, để uống những chất thần bí, được coi là giúp tăng thể lực và cường dương. Sừng càng lâu đời thì càng đắt giá. Theo giới chuyên gia, thì thành phần của sừng tê giác chỉ là chất keratin, nói nôm na là chất sừng, như ở móng tay, móng chân, tóc của người, hay ở sừng trâu, bò. Thế nhưng, giới y học cổ truyền Trung Quốc vẫn sử dụng chúng như là chất cường dương. Trên thị trường buôn lậu, sừng tê giác có khi được giao bán với giá 140.000 euro một kilo. Hiện nay, cảnh sát Ireland và Pháp đang truy lùng băng đảng trộm cắp này. Đó là một nhóm các gia đình liên kết với nhau, tiến hành những hoạt động tội phạm, đầu tư vào bất động sản tại Ireland và mua các loại xe hơi cao cấp. Thế nhưng, việc bắt giữ chúng không đơn giản vì cộng đồng này thường xuyên di chuyển. Tại châu Phi, số tê giác đã giảm từ 70.000 con xuống còn 5.000 con.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Tư 17 tháng 8 2011, đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự. Kế đến là một điểm báo do Minh Anh biên soạn, tạp chí kinh tế với chủ đề dịch sốt xuất huyết và tai chân miệng tại Việt Nam. Tạp chí do Trọng Thành phụ trách. Cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu, Tuấn Thảo thực hiện. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai, cũng trên các băng tần thường lệ.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et te l'emmener pour rien changer. Comme d'ici bien Verlaine. Au vent mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques que tu blémis la présence qu'à son éveil. Dis adieu à jamais, et je suis au regret. Je dis que je m'en vais, mais je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sembles, tu gémis à présent que ce n'est l'heure. Des adieux à jamais. Je suis au regret de te dire que je m'en vais. Car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes larmes n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais. te dire que je m'en faisais. Tu te souviens des jours anciens, tu pleurais. Tu suffoques, tu blémis.